một vực cách nhau xa quá, làm sao hiểu nhau được mà nói chuyện. Vịnh Xuân học nhiều nên bị thất tình chán nản, nên thầy khinh thế ngạo Phật, không ưa lòe loẹt, không ham bạc tiền. Thầy thích bài văn cứng, ngôn đờn tươi, thầy yêu cụm mây xanh, vừng trăng tỏ. Chồng mang chứng bệnh chán đời, nếu vợ khôn ngoan, sáng suốt dõi dẫm cho hiểu tâm hồn của chồng, biết đau khổ chỗ nào, rồi cậy sắc đẹp thiên nhiên, tỏ tình yêu thành thật, lần lần chữa bệnh cho chồng, thủng thẳng, khuyên dỗ chồng, nếm thử lạc thú của thế gian, lâu ngày chạy thang, có lẽ chồng sẽ yêu thích mùi trần, rồi khuây lãng chuyện xa xôi, mà vui sống với cảnh đời trước mắt. Cẩm Nhung có sắc đẹp hơn Cúc Hương bội phần, mà tiền cô có cũng nhiều hơn. Nếu cô biết dùng nhân nghĩa mà gieo cảm tình cho Vịnh Xuân, thì chắc cô sẽ làm cho Vịnh Xuân quen Cúc Hương mà gian díu với cô được. Tiếc vì Cẩm Nhung có sắc, có tiền, mà không có trí. Ưng Vịnh Xuân, cô tưởng sắc với tiền của cô đủ dẫn Vịnh Xuân, cô chẳng cần lo cho mệt. Đã vậy mà học lực của cô chỉ biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ mà thôi. Cô chưa nghe nói giáo dục gia đình, cô cũng chưa hiểu được luân lý xã hội. Từ bữa bà chủ gả cô cho Vịnh Xuân thì cả nhà, từ bà mẹ xuống anh chị, ai cũng nói cô sẽ làm cô thông, mà không có cách nghĩa, cách làm cô thông là thế nào. Cũng không ai dạy cho cô hiểu đạo làm dâu, đạo làm vợ, đạo làm mẹ, đặng khi về nhà chồng, biết luận thảo thuận, biết chừng sanh con, biết chăm nom nuôi con. Có lẽ tại cả nhà đều tưởng gái có sắc, có tiền thì chồng yêu, mẹ chồng chuộng, chẳng cần đạo nghĩa gì hết. Khi bái từ đường đặng lên xe mà về nhà chồng, Cẩm Nhung thầm tưởng cô sắp bước vào cảnh thiên đàng hoặc tịnh độ, cô sẽ vui như thần nữ, như thiên nga, vật gì cũng tươi cười, người nào cũng chiều chuộng. Té ra, bước vô nhà, cô thấy lúng túng, chật hẹp, đồ đạc xấu xa, dáng giường tệ lậu, cô bắt đầu thất vọng. Mà chừng dòm thấy ông chồng nguội lạnh chứ không có hăng hái, còn mẹ chồng phải gói bánh ú, bánh chưng mà bán mới có đủ cơm gạo để nuôi sống hàng ngày, thì cô hết vui, lại có mòi hối hận. Làm cô thông là vậy đây hay sao? Có vui sướng, sang trọng gì đâu, mà mẹ mình nôn nã muốn cho mình làm cô thông, cô ký. Vợ chồng Vịnh Xuân khác nhau từ tâm hồn cho đến tham vọng. Trong vài ngày đầu thì Vịnh Xuân đã nhận thấy rõ ràng. Vì sợ mẹ buồn nên thầy không có nói ra. Tính để thủng thẳng quen rồi, thầy sẽ tập cho vợ biết cách thiệt cao, thiệt quý, kẻo vợ con lầm lộn cái thấp lại cho cao. Cái hay là tưởng dở. Một đêm, Vịnh Xuân lại nói chuyện chơi với ông Kinh. Bà Kinh nói: "Bữa nay tôi có quà chợ cũ thăm bà chủ. Bà chủ nói cô thông về bến, cô thang ở bên này ngày đêm nằm tiều hiu, nên cô buồn quá. Sao ban đêm thầy không dắt cô đi chơi cho cô vui chút đỉnh vậy thầy không?" Vịnh Xuân châu mày lại hỏi:
"Ở đây có chỗ nào vui đâu mà chơi?"
"Đi coi hát, hoặc đi thăm mấy thầy, hoặc đi xuống cầu tàu hứng gió."
"Bà thấy mấy năm nay tôi có đi chơi như vậy hồi nào đâu. Thú vui của tôi là hòa đờn, đàm luận, họa thi chơi với ông Kinh và ông Huấn Trai, hoặc nằm nhà đọc sách. Vợ tôi nó có biết vui với mấy thú đó đâu. Thú vui của nó có lẽ khiêu gợi mối sầu cho tôi. Nếu tôi dắt nó đi chơi cho vui, mà tôi phải ôm sầu ngồi chừ bự một bên, thì tội nghiệp cho tôi quá.
Thôi thì thứ bảy, chủ nhật, vợ chồng đi Sài Gòn chơi.
Tôi không có quen ai ở trên Sài Gòn. Lên trển rồi chỗ đâu mà nghỉ?
Nhà hàng thiếu gì, cô Thông có người chị thứ hai có chồng làm thầy giáo trên Sài Gòn. Thầy lên thăm rồi ở nhà chị vợ được chứ.
Người ta ở phố chật hẹp, mình tới làm khách, nhập lòng người ta.
Nghe nói nhà cô Hai Bình rộng rãi lắm mà, vợ chồng ở tới hai căn phố lận, đồ đạc tốt lắm.
Theo ý tôi, nhà nào cũng không bằng nhà của mình, mặc dầu nhà họ tốt, nhà mình xấu, ở nhà mình thì thông thả, khỏi bị kềm chế.
Nói như thầy vậy, thôi có ai đi chơi đâu, hai ở nhà nấy, không ai tới lui thăm ai hết à.
Phải đồng tâm, đồng chí với nhau thì tới lui mới có chuyện mà nói, chứ tới chơi với nhau mà mỗi người một thế, không hòa hiệp với nhau, tôi sợ sanh cuộc cãi lẫy, có vui gì mà tới. Tôi tưởng nên tránh trước thì tốt hơn á.
Này, bà chủ còn trách thầy, bà nói sao thầy ít qua chợ cũ á.
Má tôi cho vợ tôi về thăm hàng ngày, tôi còn qua nữa làm chi, tôi mắc làm việc. Tôi đi với vợ tôi sao được, chủ nhật nào rảnh tôi mới đi thăm. Tôi tưởng xử như vậy cũng đủ lễ, theo cách xã giao, không nên thiếu mà cũng không nên dư, thiếu thì lỗi, còn dư thì nhục, làm sao cho vừa trúng lễ.
Ông Kinh xen vô khen.
Làm sao cho vừa trúng lễ thôi.
Thầy Thông nói như vậy tôi chịu lắm, ai hay thầy mà. Cưới con bà chủ cũng khen thầy là có phước, nghèo mà học giỏi nên được nhà giàu kêu gả con. Nếu thầy tới lui thường quá đó thì chẳng khỏi người ta nói bợ đỡ đặng nhờ nhỏi. Tôi biết tánh ý của thầy, thầy cưới vợ là vì chữ hiếu chứ không phải vì tiền. Nhưng thiên hạ họ đâu có hiểu như tôi vậy đâu, họ mê tiền rồi họ tưởng ai cũng như họ vậy hết á.
Vĩnh Xuân cười mà nói.
Xin lỗi bà, tôi không dám nói phách với ông bà. Ở đời tôi đã lập chí vững vàng, tôi cứ đó mà xử sự. Tôi không sợ ai chê mà cũng không cầu ai khen, vì lời chê khen đời này không đúng chánh nghĩa. Họ hay tôi cứ vợ giàu, họ cho tôi là có phước. Họ có hiểu phước là gì đâu, họ tưởng tiền nhiều đó là phước. Họ không già lắm khi tiền nhiều là quả. Ông bà lớn tuổi lịch lãm việc đời, tôi chắc ông bà đã từng thấy quả phước vần xây. Ông bà không cho tôi nói điên.
Thầy nói đúng lắm chứ, lợi danh như mây nổi, mới thấy đó rồi mất đó, có chắc chắn gì đâu. Vì nhân nghĩa, vì đạo đức mới bền dai, mới đáng kể.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Chiều về lạnh cơn gió, hạnh phúc rét mướt như mùa đông. Tình hoa đâu còn bướm xưa, người yêu ơi đêm đen đã tàn chưa. Chiều về lạnh mây kín, ngọt thầu vẫn mãi heo úa trên mi. Lá rơi cho cơn bão mùa thu, vội vàng xa người. Một ngày nào thân tình lạc bên, giấc mơ không thành sao dạt dào gọn nếm. Vườn hồng đeo kỷ niệm giang kín, nụ hôn tan theo khi nắng vừa tan. Hỡi trái tim lầm lỡ, hãy sống sống dài giờ. Những ái em rồi sẽ tìm vào thương nhớ. Có nỗi đau nào vẫn hoài niệm nhân gian. Nước mắt đêm mồ côi sẽ không còn mang. Hỡi trái tim lầm lỡ, hãy xót xa một lần. Những giấc mơ nào cũng một thời say đắm. Có nỗi đau nào vẫn mịt mờ tình xưa. Những ái ân rồi sẽ tan theo chiều mơ.
Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 25 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Tử Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Bà Hương Giang với Cẩm Nhung bước vô, bà Kinh á vui vẻ tiếp mừng và mời đi thẳng lại giá ngồi chơi. Bà nói, tôi nghe cằn nhằn thầy Thông nãy giờ đó, cứ vợ mà không có chịu dắt vợ đi chơi, cứ bỏ rồi nha, cái bộ cô Thông á cũng buồn. Bà Hương Giang nói, thiệt, nó như con gái, đi làm về cứ lục đục ở nhà, hoặc đi lai đằng này chơi với ông Kinh. Không có chịu đi đâu hết. Ông Kinh cười và nói,
tôi thấy thầy có ham đi chơi quá, đêm nào cũng đi, có khi đi tới 2-3 giờ khuya mới về. Thì vợ cằn nhằn, thầy không đi đâu hết nên thầy cũng bị trách sao không đi. Thì thầy mới biết làm sao cho vừa lòng được. Tôi tưởng là có chồng mà gặp người chồng không có chịu đi chơi đó là may mắn lắm, cô Thông không có nên buồn.
Bà Kinh cãi, đi chơi với vợ mà có hại gì đâu, phải đi chơi một mình á, đi ta bà hay sao mà vợ cằn nhằn.
Ban đầu đi với vợ, đi quen chân rồi bữa nào vợ bận việc thì đi một mình đi riết rồi tự nhiên nó sanh chuyện hà.
Đi chơi đàng hoàng thì thôi, chứ có đi bậy mới sanh chuyện.
Ai đi chơi cũng nói phải, có ai chịu nhận mình chơi bậy đâu, chừng đổ bể rồi mới tái nguyên tái ngửa.
Ông khéo kiếm chuyện ở bên thầy Thông.
Không phải tôi binh, tôi sợ hậu quả của sự ham đi chơi, nên tôi nói ngay ra chứ. Theo tôi, hãy có vợ thì ở nhà vui thú gia đình tốt hơn là đi tìm thú vui khác.
Đàn ông mới biết đờn, biết làm thi, biết đọc sách, thì ở nhà chơi với mấy thú đó khỏi buồn. Còn đàn bà không biết mấy việc đó, ăn rồi nằm co, buồn thúi ruột.
Đàn bà không có biết hòa đờn, làm thi, thì thêu giày, thêu gối, may áo, may quần, làm mứt, làm bánh cũng vui vậy, cần gì phải đi chơi.
Bà Hương Văn hiểu ý ông Kinh, muốn dạy dâu bà về nữ công, nữ hạnh, nên bà hưởng ứng, tiếp nói. Ý tôi giống ý ông Kinh, đàn ông hay đàn bà cũng vậy, đi chơi vô ích mà có khi lại sanh hại. Nếu mệt trí, mệt xác lắm thì mới đi chơi một chút, đặng giải khuây vậy thôi. Đi thường quá, đi đặng bẹo hình bẹo dạng, khoe áo khoe quần, làm như vậy thì không nên. Vĩnh Xuân bước lại lấy cây đờn, ông Kinh nghe một hồi, ông ngứa nghề nên lấy ống tiêu thổi hòa theo, tiếng kìm thanh tao, tiếng tiêu réo rắt, làm cho hai người bộ sung sướng như ngồi trên mây bay theo gió, vũ sạch cả hồng trần, trút hết bầu tục lụy. Hai người hòa đờn với nhau một hồi, rồi uống nước trà mà luận việc đời. Bà Hương Văn thấy Cẩm Nhung buồn ngủ, bà mới dắt dâu bà về để Vĩnh Xuân ở lại nói chuyện với ông Kinh. Nhờ có cơ hội thuận tiện, bà Kinh mới nói với Vĩnh Xuân. Thầy Thông thấy không? Cô Thông nó buồn quá, hồi cô chưa có chồng, tôi nói với chị Hương Văn nó qua thăm cô chủ thì cô vui vẻ, nhậm nhẹ lắm, chứ đâu có phải ngồi biết sĩ như bây giờ đâu, thầy phải làm cho cô vui mới được.
Tôi biết làm sao bây giờ, vợ chồng tôi không giống nhau ở chỗ nào hết, tâm trí bất đồng, học thức bất đồng, giáo dục cũng bất đồng, bởi vậy cái tôi vui thì vợ tôi không thể thích. Có lẽ tại vậy nên vợ tôi buồn, mà lại còn nhiều cớ khác nữa, làm cho nó chán nản không thể nào vui được. Tuổi nay nó sinh sống trong một tòa nhà nguy nga lộng lẫy, nó quen hưởng sung sướng cao sang. Về nhà tôi nó thấy cái cảnh chật hẹp bần hàn, chỗ ngủ không được ấm êm, bữa ăn không có mỹ vị, má tôi phải gói bánh mà bán mới đủ nuôi sống trong gia đình. Ông Kinh dắt tôi đi coi vợ rồi về, bà hỏi tôi đành hay không, tôi trả lời liền, tôi nói không được, một là vì cô ta đẹp quá, lại nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, hai là vì cô là con nhà cự phú, không thể vợ chồng hiệp hòa với nhau được. Ông bà viện đủ lý lẽ mà bác hai cái thuyết của tôi. Ông bà cứ nói người ta đẹp và nhỏ mà người ta ưng mình, người ta giàu có mà người ta chịu gả, thì mình sợ gì mà không dám cưới. Tôi sợ hai điều, một là vợ tôi thất vọng rồi nó buồn, hai là vợ tôi kinh rẻ mẹ con tôi. Điều thứ nhất, tôi sợ đó đã phát hiện rồi, vợ tôi thấy nhà tôi nghèo nên nó buồn. Còn điều thứ nhì nữa, nếu điều đó mà phát hiện thì chắc chắn hết mong xung hiệp, bởi vì tôi không thể để cho ai được khinh rẻ tôi hoặc má tôi.
Bà Kinh nghe lời Vĩnh Xuân nói chí lý, giọng thầy cương quyết, bộ thầy nghiêm trang, bà kính nể lại thêm bối rối, nên nó không dám cãi đùa. Ông Kinh thấy vậy mới nói.
Hồi bà nó nói chuyện con gái út của bà là chú, vợ chồng tôi có thể làm mai cho thầy được. Tôi xui thuận, tôi còn đốc vô, tôi dắt thầy đi coi, là vì tôi tưởng bà chủ có qua nhà thầy mà thăm chị Hương Văn. Bà biết gia đạo của thầy, nếu là chịu gả con cho thầy thì chắc chắn bà ái mộ tài đức của thầy, bà không kể sự giàu nghèo. Trước khi cho cưới, bà phải nói trước về ăn ở của thầy cho con bà biết, rồi bà dặn dò, bà dạy con về nhà chồng phải làm sao cho chồng cảm, mẹ chồng yêu. Nếu bà chủ có dạy trước, hoặc là nếu cô Cẩm Nhung là gái khôn ngoan, thì cô dễ làm cho bên chồng mến đức cảm tình quá. Tại tôi nghĩ như vậy, nên tôi mới hăng hái làm mai đốc cưới. Bây giờ cô Cẩm Nhung buồn, chắc tại bà chủ không có dạy khôn cho con. Cô Cẩm Nhung ưng, có lẽ cô tính cô sẽ làm cô Thông, vợ của thầy Thông Ngôn đứng bàn quan lớn. Cô sẽ sang trọng được tổng làng kính nể. Thế ra về nhà chồng, cô không thấy ai kính nể gì hết, chỉ thấy nhà cửa lôi thôi, tiền bạc eo hẹp, làm sao mà cô không buồn. Tôi với bà nó đứng là mai, vợ chồng mình có trách nhiệm, vậy mình phải lo bồi bổ chỗ thiếu sót, sửa chữa chỗ lầm lạc, soi sáng chỗ tối tăm. Tôi mắc làm việc, lại đàn ông khó nói chuyện với đàn bà. Bà nói dễ hơn tôi. Bữa nào tôi với thầy Thông đi làm việc, bà nó ở nhà mời cô Thông lại, rồi khỉ khầm cắt nghĩa việc đời cho cổ hiểu. Phải nói tính tình của thằng Thông là tính tình thanh cao, hiếu nghĩa, ngay thẳng, nhân từ, không có ai mà bị kịp. Vì vậy nên thầy mới được mọi người kính mến. Cái nghèo của thầy Thông nó thơm tho quý báu, ai muốn đem cái giàu mà đổi thầy cũng không có thèm đổi đâu. Có được người chồng mà học giỏi, khôn ngoan, thanh liêm, chính trực như thầy, thì cô có phước lớn, chứ không có phải thầy cưới được người vợ nhà cao, vườn rộng, nhiều lúa, nhiều tiền như cô, mà thầy có phước đâu. Tôi phải dụng tình, dụng nghĩa mà chinh phục mến yêu của thầy, không nên thấy nhà chồng nghèo mà buồn rầu, khinh rẻ. Bà nó cũng qua chợ cũ mà cắt nghĩa cho bà chủ nó nghe, khuyên bà hãy cô Thông cũng có về thăm thì bà dạy dỗ cô, dạy cô quý trọng, chiều chuộng chồng với mẹ chồng cho trọn đạo, người vợ hiền, con dâu thảo.
Bà Kinh hứa bà sẽ gia công cắt nghĩa chỗ cao chỗ thấp cho cô Cẩm Nhung với bà Thiệu hiểu. Bà sẽ gắn cho khít mấy chỗ hở, hâm cho ấm tâm tình cả đôi bên, Vĩnh Xuân nói.
Hôm nay nằm ngó tấm hoành của mấy ông, mấy thầy chúc tặng tôi thì tôi bắt tức cười, thiêu bốn chữ, sắc cầm hảo hiệp, coi như thế không trúng, phải mướn thiêu, sắc cầm lỗi nhịp thì trúng ngay.
Ông Kinh cười mà cãi.
Chúc tặng thì phải chúc việc tốt. Chứ lẽ nào mà chúc cái việc cái xấu cho được, mà mỗi khi lỗi nhịp thì mình phải sửa chữa, mình gia công tập luyện một ít rồi nó sẽ ăn nhịp, chứ có khó chi đâu. Ban đầu chưa quen, tự nhiên càng trống phải chinh lịch, chừng quen rồi sẽ ăn rập chứ gì.
Bà Kinh nói, tôi sẽ ráng làm cho ăn rập. Vĩnh Xuân nói,
nhạc sư ráng tập luyện, mà người cầm đờn cũng phải quyết chí thì có lẽ mới thành công, chứ bà sốt sắng dạy mà môn đệ không sốt sắng tập thì không có hiệu quả chi hết á.
Để thúng thẳng coi, không có nên bi quan.
Tỉnh Xuân về nghỉ.
Bà Kinh Lương tuy không có học, song bà gần ông Kinh đã mười mấy năm, bà đã cảm nhiễm tâm hồn tánh ý của ông, nên bà biết quý trọng nghĩa nhân, đạo đức. Ông rước Vĩnh Xuân về chứa trong nhà, bà thấy người trẻ tuổi học cao mà lại thanh liêm chánh trực, thì bà yêu mến, kính phục, nhưng đã thọ khí phách đàn bà. Bà Kinh không rước bỏ được tánh ý thiên nhiên của nữ lưu thất học. Yêu mến tánh nết Vĩnh Xuân, kính phục tài đức Vĩnh Xuân, bà càng muốn Vĩnh Xuân được cao sang, sung sướng hơn mấy thầy khác, họ nhút nhát, quơ quào, họ không có tài đức bằng Vĩnh Xuân, mà họ có tiền nhiều, ở nhà tốt, rồi họ lên mặt lớn tiếng, làm gai mắt trái tai, khó chịu hết sức. Ban đầu, bà chịu khó vận động cho Vĩnh Xuân có một căn nhà mà ở cho đàng hoàng là tại vậy. Mà mấy năm nay, bà cứ theo òn ỉ khuyên Vĩnh Xuân chịu cưới vợ. Đàn bà chính nhà giàu có mà làm mai thì cũng tại vậy. Không phải bà muốn Vĩnh Xuân có nhà tốt, có vợ giàu đàn bà có lời. bà không có ý đó. Bà không tính kiếm lợi cho bà chỉ mong nã giúp cho Vĩnh Xuân hơn người ta, đặng bà thỏa mãn trần mến yêu kính phục mà thôi. Khuyên giải cho Vĩnh Xuân chịu cưới vợ, rồi làm mai cho Vĩnh Xuân cưới được Cẩm Nhung, bà kinh hôm nay hớn hở vui mừng, mừng xây dựng được cho Vĩnh Xuân một cảnh đời vừa rực rỡ vừa ấm êm, cũng như vui làm được một âm đức để cho con cháu đời sau an hưởng. Hồi hôm nghe Vĩnh Xuân than thở về sự vợ chồng không được đồng tâm hiệp ý thì bà kinh giật mình. Cái nhà bà xây dựng xong rồi, sao lại nói nó rung rinh? Vậy bà phải chống chọi sửa chữa cho mau, đặng nó bền vững trăm năm, không thể sụp đổ được. Sáng bữa sau, ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm việc, bà Kinh men men lại nhà bà Hương Văn, thấy cô Cẩm Nhung ngồi buồn hiu, bà nói.
Có má cháu ở nhà hay không? Thưa không có, má cháu mới đi ra ngoài chợ. Vậy thì cháu qua nhà gì chơi, ngồi chi một mình buồn xo đó, đi cháu, lại đặng cho dì nói chuyện một chút.
Bà kêu thím Tư Ca mà dặn, nếu bà Hương Văn đi chợ về, có hỏi cô Thông thì nói lại nhà bà. Bà xin dắt Cẩm Nhung về nhà, bà biểu đi thẳng vô trong, chỉ bộ dáng nhỏ mà mời ngồi. Bà ngồi một bên mà hỏi nhỏ nhỏ.
Hôm nay dì thấy cháu có sắc buồn, tại sao vậy? Thưa, cháu có buồn gì đâu. Hừ, sắc mặt buồn hiu, dì thấy rõ ràng. Sao cháu lại giấu gì, có chuyện chi không vừa lòng cháu? Thì cháu phải nói thiệt cho dì biết, đặng dì liệu mà làm cho cháu an vui chứ.
Cẩm Nhung cắn móng tay, ngồi lặng thinh. Bà Kinh nói tiếp.
Dì là mai, lại ở gần, bà chủ có gửi gắm cháu cho dì, nếu có chuyện gì khó khăn, cháu cứ tỏ thiệt cho dì hiểu, đặng dì khuyên giải cho vợ chồng hòa thuận. Thầy Thông có nói nặng nhẹ gì hay sao mà cháu buồn? Dì thưa không có. Chị Hương Văn có nói gì hay không? Thưa không. Vậy chứ tại sao mà buồn? Tại cháu vợ bên này là nhà, là không quen với ai hết, nên cháu không vui. Chị Hương Văn dễ quá, chị thấy bữa nào chị cũng cho cháu về bên nhà mà chơi, vậy mà còn buồn gì nữa?
Cẩm Dung trả lời không được, bà Kinh hỏi nữa.
Hay là về bên này, cháu thấy nhà cửa chặt hẹp, bề ăn ở không được sung sướng như bên nhà, nên cháu buồn, phải vậy hay không?
Cẩm Nhung cứ lặng thinh, bà Kinh ngó Cẩm Nhung rồi bà nói.
Này cháu, thầy Thông là con nhà nghèo, có lẽ hồi gả cháu, bà chủ có nói trước cho cháu biết chứ. Thầy nghèo mà thầy có thinh danh lớn lắm cháu à. Người giàu sang đều kiêng nể thầy chứ không phải chơi đâu. Thầy học giỏi, đứng thông ngôn cho quan lớn, thầy có oai quyền thế lực, thầy muốn ai sống thì sống, muốn ai chết thì chết, bởi vậy tổng làng sợ thầy khiếp vía. Nhưng thầy là người có đạo đức, ham nhân nghĩa, thầy của người chứ không bao giờ hại người. Thầy lại ngay thẳng nên nó không dị ai, mà thầy còn thanh liêm, không có thèm thọ của ai một đồng xu, một cách bạc. Ai tới nhà tính lò ló, thầy đuổi đi không kịp. Nếu mà đứng nói ráng, thầy hâm mới kêu lính bắt. Tại như vậy, nên hôm nay cháu về bên này, cháu không có thấy ai dám tới nhà hết. Mà cũng tại như vậy, nên thầy chỉ nghèo, thầy ở nhà xấu. Chị Hương Văn gói bánh ú mà bán, cái nghèo của thầy Thông quý giá lắm bà cháu. Giàu mấy mua, muốn đổi thầy cũng không thèm đổi đâu. Tại cái nghèo đó, nên thương hạ mới thương yêu, kính phục. Vậy cháu đừng có thấy chồng nghèo mà buồn, vì chồng cháu không có thèm dùng cách nhút nhơ tàn bạo mà làm giàu, chứ không phải là bất tài hay là khờ dại nên phải chịu nghèo đâu. Tại cái nghèo đó, nên bà chủ mới ái mộ, gả cháu. Cháu được người chồng như vậy, thì tưởng cháu là có phước lắm. Cháu đi ra, cháu xưng là vợ thầy Thông Xuân, thì trẻ già đều kính mến thật tình, chứ không phải trước mặt có làm bộ kính mến, rồi sau lưng họ xì xào, họ rủa lén.
Bà Kinh thấy Cẩm Nhung chăm chỉ lắng tai mà nghe. Bà bèn nói thêm.
Vì vì thương cháu, lại bà chủ có gửi gấm, nên vì phải thổ lộ gia đạo của thầy thông cho cháu rõ. Nhưng cháu không tin, thì cháu về bến hỏi má cháu có phải như vậy hay không. Mấy năm nay, thầy thông ở một bên gì, đêm nào thầy cũng hòa đờn, làm thi, chơi với ông Kinh, vì biết rõ tính tình thầy lắm. Thời này thầy